Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt xin kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 9 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Hồ Chí Minh trở thành vùng xanh.
Khách đi xe buýt ở Hà Nội giảm hơn 60%.
Số ca mắc mới COVID-19 trên thế giới vượt 2 triệu ca mỗi ngày.
WHO lý giải nguyên nhân Omicron lây lan mạnh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 02 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản, bao gồm các nội dung về điều kiện của tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản, về các loại hợp đồng mẫu kinh doanh bất động sản, về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3.
Thành phố Hải Phòng vừa cập nhật cấp độ dịch khi liên tiếp ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng. Theo đó, toàn thành phố ở cấp độ dịch nguy cơ rất cao, vùng đỏ. Theo CDC Hải Phòng, đến ngày 8 tháng 1 năm 2022, toàn thành phố Hải Phòng đã rơi vào vùng đỏ, tương đương cấp độ dịch nhóm nguy cơ rất cao khi số ca mắc COVID-19 ngày một tăng. Tính đến thời điểm này, Hải Phòng duy nhất còn huyện đảo Bạch Long Vĩ vẫn duy trì được vùng xanh tuyệt đối, không có ca mắc COVID-19.
Còn theo thông báo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 6 tháng 1, dịch COVID-19 tại thành phố đạt cấp độ 1 là vùng xanh, nguy cơ thấp. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 18 địa phương đạt cấp độ 1 là vùng xanh, nguy cơ thấp và 4 địa phương ở cấp độ 2 là vùng vàng. Nếu không có gì thay đổi, trước Tết Nguyên đán, lực lượng quân y sẽ rút khỏi Thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình này, Thành phố Hồ Chí Minh đã lên phương án để chuẩn bị lực lượng thay thế. Lực lượng thay thế bao gồm các y bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, kể cả y tế tư nhân thuộc mạng lưới hỗ trợ cho các trạm y tế. Họ sẽ tư vấn hướng dẫn hỗ trợ F0, đặc biệt là F0 cách ly tại nhà.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 7 tháng 1 đến 18 giờ ngày 8 tháng 1, Hà Nội ghi nhận thêm gần 2.800 ca F0, tiếp tục cao nhất cả nước. Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tính đến ngày 7 tháng 1, thành phố có 8 quận huyện ở cấp độ 3, vùng cam, nguy cơ cao, gồm Hoàng Kiếm, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên. Có 18 quận huyện, thị xã ở cấp độ 2. So với tuần trước, Hà Nội có 3 quận huyện chuyển từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2 trong phòng chống dịch là Hai Bà Trưng, Thanh Trì và Tây Hồ. Trong khi đó, quận Cầu Giấy chuyển nguy cơ cao do F0 gia tăng nhanh.
Tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ đạo về việc tạm dừng các chốt kiểm soát liên ngành tại các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh và Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19. Việc tạm dừng các chốt liên ngành sẽ được thực hiện vào ngày 15 tháng 1 cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, tỉnh Thanh Hóa cũng tạm dừng hoạt động của các trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và Ủy ban Nhân dân các cấp chịu trách nhiệm toàn diện chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế vừa có công văn gửi các địa phương về việc sử dụng vaccine AstraZeneca tiêm bổ sung cho người đã tiêm Verocell. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị các địa phương có thể sử dụng vaccine AstraZeneca, vaccine Verocell, Sinopharm hoặc vaccine mRNA để tiêm liều bổ sung đối với các đối tượng đã tiêm liều cơ bản bằng vaccine Verocell, Sinopharm.
Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam ước đạt 261.000 tấn, trị giá 938 triệu đô la Mỹ, giảm 8,5% về lượng nhưng tăng 42% về trị giá so với năm 2020. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, tình hình xuất khẩu hạt tiêu trong năm 2022 sẽ tăng cao ngay trong quý 1 2022 với nhu cầu thu mua trên thế giới ước tính từ 130.000 đến 160.000 tấn, trong khi tổng sản lượng thu hoạch của Việt Nam cả năm chỉ khoảng 150.000 tấn.
Để bảo đảm an toàn, tiết kiệm trong công tác tổ chức thi học sinh giỏi, thích ứng với bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không tổ chức thi thực hành ở các môn vật lý, hóa học và sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trung học phổ thông năm 2021-2022. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kế hoạch thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm học 2021-2022. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2022 sẽ diễn ra từ 4 đến 6 tháng 3 2022, thời gian công bố kết quả từ ngày 17 đến 20 tháng 3 2022.
Theo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, sản lượng khách đi xe buýt tháng trên các tuyến buýt của Công ty Vận tải Hà Nội so với năm 2020 giảm tới 63%. Kể từ tháng 7 năm 2021, hoạt động xe buýt giảm 50% chuyến, sau đó ngừng hoạt động hoàn toàn. Từ 14 tháng 10 đến nay chỉ hoạt động trở lại với 50% công suất. Các hoạt động bến xe, xe khách cũng sụt giảm sâu. Những tháng cuối năm giảm đến hơn 70%. các lĩnh vực hoạt động khác đều sụt giảm từ 25 cho đến 30%.
Sau gần 2 tuần xét xử, chiều ngày 8 tháng 1, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án tham ô, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn Sadeco. Theo đó, ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bị tuyên phạt mức án 10 năm tù.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, thống kê của hãng tin AFP của Pháp ngày 8 tháng 1 cho thấy, trong tuần từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 1, mỗi ngày thế giới ghi nhận trung bình hơn 2 triệu ca mắc mới COVID-19 và con số này tăng gấp đôi trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, số ca tử vong do mắc COVID-19 lại ở mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2020. Theo đó, trong tuần từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 1, trung bình mỗi ngày thế giới ghi nhận 6.237 ca tử vong. Mặc dù các nghiên cứu ban đầu cho thấy biến thể Omicron ít gây bệnh nghiêm trọng hơn so với các biến thể trước, song giới chuyên gia vẫn cảnh báo số ca mắc mới tăng mạnh vẫn có thể gây áp lực đối với hệ thống y tế.
Trước tình trạng số ca mắc mới COVID-19 ở nhiều nước trên thế giới ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay sau khi biến thể Omicron xuất hiện, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới giải thích biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 khiến dịch bệnh lây lan rất nhanh hiện nay là do sự kết hợp của nhiều yếu tố. Thứ nhất, các đột biến đã cho phép virus SARS-CoV-2 bám vào tế bào người dễ dàng hơn. Ngoài ra, còn có yếu tố được gọi là trốn miễn nhiễm. Theo đó, người mắc COVID-19 và đã khỏi hoặc người đã tiêm chủng đầy đủ vẫn tái nhiễm.
Chính quyền thủ đô Tokyo cho biết số ca mắc mới tại thành phố này trong ngày 8 tháng 1 lên mức 1.224 ca mắc mới COVID-19, tăng gấp 15 lần trong một tuần và là mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng 9. Không chỉ Tokyo, một số khu vực khác của Nhật Bản cũng ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày ở mức cao kỷ lục. Cụ thể, chính quyền Okinawa thông báo số ca mắc mới tại địa phương này ở mức cao nhất ngày thứ 3 liên tiếp với 1.759 ca. Các địa phương bao gồm Okinawa, Hiroshima và tỉnh Yamaguchi thông báo sẽ áp đặt tình trạng khẩn cấp và biện pháp phòng dịch trọng điểm từ ngày hôm nay 9 tháng 1.
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ cũng đã bắt đầu áp dụng lệnh giới nghiêm vào cuối tuần sau khi ghi nhận sự tăng vọt các ca nhiễm COVID-19 trong tuần qua. Theo lệnh giới nghiêm mới được ban hành, tất cả cư dân New Delhi, ngoài những người làm công việc thiết yếu, sẽ phải ở nhà từ tối thứ Sáu đến sáng thứ Hai. Tuy nhiên, chính quyền thành phố vẫn cho phép dịch vụ xe buýt và tàu điện ngầm được hoạt động với 100% công suất. Điều này nhằm tránh các đám đông tụ tập tại các địa điểm công cộng để chờ xe buýt và tàu điện.
Bộ trưởng Y tế Canada vừa đề xuất chính quyền các tỉnh thành của nước này áp dụng chính sách tiêm chủng bắt buộc để đối phó với tình trạng gia tăng các ca mắc COVID-19. Các tỉnh của Canada đang phải đối mặt với cơn bão các ca mắc mới COVID-19, tình trạng thiếu nhân viên y tế và có tới 7 triệu người dân nước này đủ điều kiện tiêm chủng nhưng vẫn chưa tiêm. Số ca mắc COVID-19 trung bình hàng ngày trên toàn quốc đã tăng 65% kể từ tuần trước, lên tới 42.000 ca.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, vừa trao xong giải Cánh Diều Vàng 2020, Hội Điện ảnh Việt Nam tiếp tục khởi động cuộc tìm kiếm Cánh Diều 2021. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 3/2022 tại Hà Nội. Theo thông tin từ phía Hội Điện ảnh Việt Nam, thì tiêu chí của giải thưởng Cánh Diều Vàng 2021 vẫn là đề cao tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và hướng tới hiệu quả xã hội tích cực. Thời hạn gửi bản đăng ký và tác phẩm công trình dự giải thưởng đối với phim truyện truyền hình là trước ngày 23 tháng 1, đối với phim truyện điện ảnh là trước ngày 25 tháng 2.
Tân Hoa Xã đưa tin, Cục Phát thanh và Truyền hình Bắc Kinh chia sẻ văn bản trong hội nghị công tác phát thanh và truyền hình toàn quốc năm 2022. Giới chức Trung Quốc chỉ thị ngừng sản xuất show đào tạo thần tượng, phim thuộc đề tài Nam Mỹ, tình yêu đồng tính nam. Quyết định trên đang trực tiếp ảnh hưởng đến 14 dự án được đầu tư hàng triệu đô la Mỹ của các nền tảng xem phim trực tuyến lớn ở Trung Quốc.
Biến chủng Omicron của COVID-19 đang lây lan tốc độ rất nhanh, khiến làng giải trí thế giới điều đứng. Các hoạt động quay phim, ra mắt phim, lễ trao giải, biểu diễn âm nhạc đều chịu ảnh hưởng. Theo trang Hollywood Reporter, đoàn phim Star Trek Picard tạm ngừng quay từ ngày 3 tháng 1, sau khi 50 trong tổng số 450 thành viên mắc COVID-19. Cùng thời điểm này, một số phim do CBS Studio sản xuất, bao gồm cả loạt phim NCIS, cũng bị ảnh hưởng phải tạm dừng vì nhân viên mắc COVID-19. Nhiều sự kiện trao giải liên hoan phim cũng phải hoãn hoặc hủy. Trong đó, lễ trao giải Critics Show, Academy Governors hoãn lại, chưa thông báo thời gian diễn ra. Liên hoan phim Sundance sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức công bố 3 đề cử cho danh hiệu cầu thủ nam hay nhất 2021 tại lễ trao giải The Best vào ngày 17 tháng 1 2022 sắp tới. Với màn trình diễn ấn tượng trong năm qua ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, Lionel Messi, Robert Lewandowski và Mohamed Salah đã vượt qua 11 ngôi sao khác để lọt vào top 3 của FIFA The Best 2021 cho danh hiệu 5 cầu thủ xuất sắc nhất năm. Danh hiệu sẽ được xác định dựa vào bình chọn từ các huấn luyện viên, đội trưởng đội tuyển quốc gia, nhà báo, các liên đoàn thành viên FIFA và cả người hâm mộ.
Paris Saint-Germain xác nhận sức khỏe của siêu sao người Argentina đang chuyển biến tích cực sau khi mắc Covid-19. Chân sút người Argentina đã âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, Messi cần thêm thời gian để lấy lại thể lực và tái xuất sân cỏ. PSG cũng tiết lộ tình trạng mới nhất của Neymar. Siêu sao người Brazil đang trong giai đoạn hồi phục tích cực. Neymar cần khoảng 3 tuần để trở lại tập luyện, do đó hoàn toàn có thể ra sân ở trận đối đầu Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League mùa này.
Ngày 15 tháng 1 tới, người hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội theo dõi cuộc đua ô tô Moto Kana trên đường đua Mỹ Đình, nơi vốn được xây dựng để phục vụ đua xe công thức 1. Giải vô địch Moto Kana Việt Nam 2021 là giải đua ô tô chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế, được tổ chức lần đầu tiên ở Việt Nam. Ở hình thức Moto Kana, các vận động viên không trực tiếp đua cùng nhau như trong công thức 1. Giải đua năm nay không đón khán giả, giải dự kiến phát trực tiếp trên truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết. Chị Ánh Nguyệt này, cả ngày hôm qua thì hầu hết các tỉnh Bắc Bộ trời đều âm u. Không biết ngày hôm nay thì tình trạng này còn tiếp diễn không ạ?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, độ ẩm trong không khí cao, trời nhiều mây mù và rét là trạng thái thời tiết đang duy trì ở hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ. Nguyên nhân trạng thái thời tiết này là do khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển về phía đông, tạo đà cho đới gió đông từ biển liên tục đẩy ẩm vào đất liền. Dự báo trong ngày hôm nay, đới gió đông ẩm này tiếp tục hoạt động mạnh, mang đến trời nhiều mây, âm u cả ngày. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ phổ biến từ 19 đến 22 độ C. Vùng Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, nhiệt độ nhỉnh hơn là 23 đến 24 độ C. Khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, trời có nắng về chiều nên nhiệt độ ở đây cao hơn, có nơi trên 26 độ C. Gió đông của khối không khí lạnh suy yếu cũng mang đến trời nhiều mây cho các tỉnh thành miền Trung. Riêng khu vực từ Quảng Bình trở xuống đến Quảng Ngãi là vẫn còn có mưa và mưa rào rải rác. Cục bộ có nơi trong sáng nay còn có mưa vừa, lượng mưa từ 5 đến 10mm. Mây nhiều và có mưa nên nhiệt độ khu vực này chưa tăng cao. Vùng từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 22 đến 25 độ C. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ nhỉnh hơn là 25 đến 28 độ C. Còn các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn do trời có nắng, phổ biến ở ngưỡng từ 28 đến 30 độ C. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay vẫn duy trì thời tiết không mưa, trời nắng sớm. Lúc này thì ở Tây Nguyên vẫn còn rét với mức nhiệt phổ biến dưới 19 độ C. Thậm chí tại Đà Lạt, nhiệt độ chỉ khoảng 14 độ C. Còn ở Nam Bộ, trời mát mẻ với mức nhiệt dưới 25 độ C. Nhưng dưới tác động của nắng sớm và cường độ mạnh nên nhiệt độ tăng khá nhanh. Thời điểm trưa chiều ở Tây Nguyên, nhiệt độ là 27 đến 30 độ C. Cục bộ có nơi mưa cao hơn. Trong khi đó ở Nam Bộ, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ C. Riêng một số nơi ở miền Đông, nhiệt độ cao trên 33 độ C. Nếu phải ở lâu ngoài trời nắng thì chúng ta sẽ có cảm giác khá nóng bức.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.